Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an tỉnh đang tiến hành điều tra xử lý đối tượng thông tin bịa đặt việc công nhân Việt Nam đốt khu công nghiệp Trung Quốc ở Thái Nguyên.
Quy hoạch không gian biển cho phát triển du lịch.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm được Chính phủ ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngày 2 tháng 2 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ký ban hành công điện số 229 CD-BCD-389 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển kinh doanh trái phép xì gà. Nội dung công điện nêu rõ. Thực hiện chỉ thị số 30 CTTTG ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, thời gian qua các bộ ngành địa phương, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai công tác chống buôn lậu thuốc lá, bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tính đến nay, các lực lượng chức năng các địa phương đã bắt giữ xử lý trên 20 triệu bao thuốc lá các loại. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà diễn biến phức tạp, có xu hướng ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn và các tỉnh trọng điểm. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội và Tổng cục Hải quan đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép xì gà với số lượng hơn 42.000 điếu các loại. Để chủ động đấu tranh ngăn chặn kịp thời có hiệu quả tình trạng trên, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu Trưởng ban Chỉ đạo 389 các địa phương và Thủ trưởng các lực lượng chức năng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép xì gà qua các cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển, đường hàng không. Đặc biệt là tại các cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất và các khu vực thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển tăng cường tuần tra kiểm soát ở các tuyến khu vực biên giới đường bộ và trên biển để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép xì gà. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an chủ động nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà. Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý việc tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà trong nội địa và các giao dịch mua bán xì gà trái phép qua mạng Internet. Trưởng ban chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác phối hợp, nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà. Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công điện này. Tổng hợp khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển kinh doanh trái phép xì gà, tham mưu đề xuất Trưởng ban chỉ đạo kịp thời biểu dương khen thưởng các cá nhân tập thể có thành tích, kiến nghị biện pháp xử lý các tập thể cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, làm ngơ hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển kinh doanh trái phép xì gà tại các địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý. Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các lực lượng chức năng, Trưởng ban chỉ đạo 389 các địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện công điện này. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia qua Văn phòng Thường trực trước ngày 15 tháng 12 năm 2018.
Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an tỉnh đang tiến hành điều tra xử lý đối tượng thông tin bịa đặt việc công nhân Việt Nam đốt khu công nghiệp Trung Quốc ở Thái Nguyên. Trước đó, ngày 17 tháng 6, tài khoản Sầu TV đăng tải một clip dài hơn 4 phút trên kênh YouTube ghi lại hình ảnh một số công nhân tụ tập đông người xem đám cháy và chú thích với tiêu đề "Siêu nóng công nhân Việt Nam đốt sạch khu công nghiệp Trung Quốc ở Thái Nguyên". Sau khi được đăng tải, clip thu hút quan tâm bình luận của cư dân mạng. Tính đến 15 giờ chiều 19 tháng 6, đã có hơn 74.000 lượt xem, hơn 300 lượt thích và hàng chục bình luận. Đại tá Đặng Đức Đang khẳng định, clip với nội dung như trên là hoàn toàn bịa đặt, không có thật. Các đối tượng sử dụng hình ảnh cũ từ năm 2014. Thực tế, những ngày vừa qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn ổn định. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường. Sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân vẫn ổn định, bình an. Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh. Ngay sau khi clip xuất hiện, tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức cuộc họp giao ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với các sở ban ngành liên quan, trong đó có Công an tỉnh Thái Nguyên vào cuộc điều tra làm rõ. Được biết, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định được chủ tài khoản đăng tải clip sai sự thật nêu trên và đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông có biện pháp phối hợp gỡ bỏ clip. Thực chất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không có khu công nghiệp nào của Trung Quốc. Đại tá Đặng Đức Đang cũng đề nghị người dân yên tâm, nâng cao cảnh giác, không bình luận, chia sẻ, phát tán clip để không rơi vào bẫy tuyên truyền chống phá của các phần tử phản động, phá hoại.
Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa triệt xóa thành công một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại, bắt 6 đối tượng người Đài Loan và 6 người Việt Nam chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng. Trước đó, ngày 5 tháng 6, cơ quan công an nhận được trình báo của bà HTP, chú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam về việc bị lừa đảo mất gần 2 tỷ đồng. Theo bà P, vào thời gian trên, bà nhận được cuộc gọi đến từ số điện thoại 6128113. Người này tự xưng là Dương Ngọc Hải, hiện đang công tác tại Tổng cục Cảnh sát, đóng tại thành phố Hồ Chí Minh và đọc chính xác số chứng minh nhân dân, ngày cấp của bà P. Đồng thời đối tượng cũng thông báo cho bà P biết hiện tại hai tài khoản ngân hàng của bà có liên quan đến đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia đang bị điều tra. Để đảm bảo bí mật, đối tượng yêu cầu bà P chuyển hết tiền vào tài khoản khác. Tin là sự thật, bà P làm theo hướng dẫn, chuyển đi gần 2 tỷ đồng. Tiếp nhận thông tin từ bị hại, chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ án nói trên. Ngày 10 tháng 6, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Công an thành phố Hồ Chí Minh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 đối tượng phạm tội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và không tố giác tội phạm. 6 đối tượng người Đài Loan gồm Trung Sao Teng sinh năm 1995, Trang Seng Ping sinh năm 1995, Trang Chia Pin sinh năm 1997, Bian Jong Sun, Trang Phu Lung và Lô Hu Xuan sinh năm 1998. 6 người Việt Nam gồm Huỳnh Hoàng Ân sinh năm 1993, Đoàn Văn Quân sinh năm 1991, Đinh Chí Quyền sinh năm 1989, Nguyễn Minh Trương sinh năm 1991 cùng chú tỉnh Tây Ninh, Trần Huỳnh Phúc sinh năm 1983 chú thành phố Đà Nẵng và Lê Văn Sửu sinh năm 1985 chú Hà Tĩnh. Theo kết quả điều tra, đầu tháng 5 năm 2018, Sun, Teng, Lung, Husan được một người tại Đài Loan thuê sang Việt Nam nhờ người Việt Nam rút tiền từ tài khoản lừa đảo. Họ nhận tiền công 700.000 đồng mỗi ngày và tiền hoa hồng 0,3% số tiền chiếm đoạt được. Nhóm người này đến thuê khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu Ân thuê Quân, Quyền, Phúc, Sửu, Trương mở mỗi người 8 tài khoản ở các ngân hàng với tiền công mỗi ngày 1 triệu đồng và 2,5% hoa hồng số tiền rút ra từ tài khoản. Nhóm người Đài Loan thông qua Internet tìm kiếm thông tin các cá nhân ở Việt Nam, sau đó sử dụng mạng gọi điện bằng VoIP mạo danh là cán bộ cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra các vụ án đề nghị giữ bí mật và nếu có tiền thì gửi vào tài khoản của cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra. Khi có nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, nhóm người Đài Loan sẽ liên lạc và yêu cầu Teng cử người Đài Loan cùng với chủ tài khoản người Việt Nam ra ngân hàng rút tiền về chi tiền hoa hồng. Số còn lại giao cho Sun đưa cho nhóm người tại Đài Loan. Từ đầu tháng 5 đến 13 tháng 6, nhóm này đã lừa đảo và chiếm đoạt tổng số tiền gần 7 tỷ đồng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Quy hoạch không gian biển cho phát triển du lịch.
Xin chào quý vị và các bạn. Nước ta có hơn 3.200 km bờ biển với nhiều bãi biển đẹp, hơn 3.000 hòn đảo trải dài từ Bắc tới Nam. Đó là hai lợi thế to lớn để phát triển du lịch biển đảo. Tuy nhiên, cũng như các ngành khác, muốn ngành du lịch biển đảo phát triển xứng đáng với tiềm năng, công tác quy hoạch không gian là hết sức cần thiết. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tiềm năng thế mạnh của du lịch biển cũng như công tác quy hoạch không gian biển cho phát triển du lịch ở nước ta. Thưa quý vị và các bạn, phát triển du lịch biển Việt Nam hiện nay là một trong những thế mạnh của chiến lược phát triển kinh tế biển. Mặc dù lợi thế phát triển du lịch biển đảo là rất lớn, song nhiều vùng biển vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, khai thác du lịch manh mún, nhỏ lẻ, thiếu quy hoạch và thiếu tính bền vững. Vậy làm sao để du lịch biển Việt Nam phát triển theo đúng tiềm năng vốn có? Phóng viên Thu Lan có bài đề cập nội dung này.
Với chiều dài bờ biển hơn 3.200 km, biển nước ta có nhiều bãi biển khá bằng phẳng, nước biển trong xanh. Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên biển, đảo, hang động ngầm, cảnh quan ngầm của các rạn san hô và các giá trị văn hóa xã hội vùng ven biển tạo nên những nét đặc sắc riêng biệt. Ngoài di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, những di sản đều nằm ở vùng ven biển. Nhiều bãi biển đã được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp như Vịnh Nha Trang, biển Mũi Né, Vũng Tàu, Đà Nẵng. Với tiềm năng sẵn có, biển nước ta rất thích hợp cho việc phát triển các cụm hoặc khu du lịch tập trung với các loại hình đa dạng như du lịch sinh thái, khoa học, lặn ngầm, tắm biển, thể thao giải trí, nghỉ dưỡng, chữa bệnh, mạo hiểm du ngoạn, du lịch lặn. Trong một thời gian dài, du lịch biển và các ngành dịch vụ biển khác đang ở giai đoạn xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, bước đầu đã đóng góp khiêm tốn vào tăng trưởng GDP. Ông Lưu Nhân Vinh, chuyên gia về ngành du lịch Việt Nam cho biết, hầu hết các du khách nước ngoài đến với biển Việt Nam đều rất thích thú bởi cảnh quan của hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ, hàng loạt những bãi tắm cát trắng, nước trong xanh trải dài ven biển. Điều đó nói lên sức hút của biển Việt Nam đối với du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, một trong những vấn đề mà ngành du lịch các địa phương có biển đảo đang gặp là sự trùng lắp và dẫm chân lên nhau, dẫn đến thiếu liên kết để phát triển. Theo ông Vinh, mỗi địa phương cần tạo ra những đặc thù riêng của mình dựa trên các yếu tố khác biệt về cảnh quan, địa lý, văn hóa, như thế mới thu hút và để lại dấu ấn trong lòng du khách. Theo các chuyên gia về kinh tế biển, mặc dù thời gian qua, du lịch biển Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tiềm năng của các tài nguyên biển đảo cho phát triển du lịch được khơi dậy với những nét đặc sắc phong phú và đa dạng, giúp cho ngành du lịch có điều kiện phát triển nhiều loại hình khác nhau. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, ngành đã có những giải pháp đồng bộ như vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển du lịch biển, đầu tư phát triển các loại hình du lịch biển kết hợp với bảo vệ môi trường biển, củng cố và mở rộng thị trường khách du lịch tàu biển để du lịch biển phát triển bền vững.
Thương hiệu sẽ hình thành thông qua hoạt động du lịch mà đạt được cái độ hài lòng của khách, đạt được cái nội dung thông tin quảng bá đến với khách. Muốn vậy thì các cái hệ thống gọi là hỗ trợ phát triển du lịch, hệ thống giải pháp hỗ trợ phát triển du lịch, thí dụ như là đầu tư, thí dụ như là phát triển nhân lực, thí dụ như tăng cường quản lý và nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư, cho hệ thống doanh nghiệp du lịch, cho các cái bên liên quan, đặc biệt là việc bảo vệ môi trường. Như trên tôi đã nói, môi trường chính là yếu tố hấp dẫn du lịch, chính là yếu tố đảm bảo chất lượng du lịch. Nếu chúng ta làm phá vỡ môi trường, làm mất đi mức độ đa dạng sinh học, làm hủy hoại môi trường thì chính ngành du lịch giết những cái sản phẩm sẽ không sống được lâu dài và làm mất khách. Vì vậy những cái giải pháp như trên tôi đã trình bày thì nó phải có cái sự tạo tổng thể, mà có cạnh tranh được hay không là thể hiện ở thương hiệu du lịch, thể hiện ở sản phẩm, chất lượng sản phẩm du lịch, và phải được thông tin quảng bá đến thế giới, đến các thị trường.
Để khai thác được tiềm năng và thế mạnh của du lịch biển đảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đề án phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó có chiến lược thúc đẩy du lịch biển đảo phát triển và hướng đột phá trong 10 năm tới. Ông Chu Phạm Ngọc Hiền, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, chúng ta đang triển khai quy hoạch không gian biển tổng thể. Trên cơ sở đó, không gian biển phục vụ cho phát triển du lịch cũng được đặt ra, gắn với quy hoạch không gian biển của các ngành nghề khác.
Cái quy hoạch không gian biển là không gian thống nhất, không gian phải chia sẻ, nó khác với cái không gian trên đất liền. Cho nên cái phương pháp tiếp cận và quản lý theo cái quy hoạch không gian biển này cũng là một cái phương pháp mà đã được nhiều nước trên thế giới ứng dụng và thực hiện có hiệu quả. Bộ Tài nguyên Môi trường chỉ đạo Tổng cục Biển Hải đảo xây dựng cái quy hoạch này, thì hy vọng rằng là trong 1-2 năm tới quy hoạch không gian biển đã được xây dựng xong, thì nó cũng là cái cơ sở pháp lý để cho quản lý có hiệu quả và bền vững biển đảo.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thế kỷ 21 được coi là thế kỷ của đại dương. Nghị quyết lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 là tiền đề để chúng ta khai thác tiềm năng, thế mạnh của biển. Sau 10 năm triển khai, nhiều ngành kinh tế biển đã có được những kết quả đáng tự hào. Song để mạnh từ biển, làm giàu từ biển, chúng ta phải có một chiến lược khai thác biển bền vững. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nghiên cứu viên cao cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội Thiên nhiên và Môi trường Biển Việt Nam.
Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, thế kỷ 21 là thế kỷ của đại dương. Cái chiến lược phát triển kinh tế biển là tiền đề để chúng ta khai thác tiềm năng thế mạnh của biển. Và sau hơn 10 năm thực hiện chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, thì ông nhận thấy chúng ta đã khai thác biển theo hướng như thế nào?
Thực ra thì kinh tế biển tiếp tục khẳng định được cái vị trí là một cái ngành kinh tế đóng góp quan trọng cho cái chiến lược phát triển kinh tế quốc dân. Tuy nhiên là so với yêu cầu và mục tiêu của chiến lược ấy, thì cũng không ít những vấn đề chúng ta còn chưa làm được. Cái chưa làm được nó liên quan hai nhóm nguyên nhân. Một là chúng ta cũng chưa triển khai chiến lược biển, suy cho cùng nó một chiến lược khung. Chúng ta muốn triển khai mà nó đi vào, chúng ta phải cụ thể hóa, phải thể chế nó hóa nó ra bằng những chiến lược ngành, chuyên ngành và thậm chí bằng những kế hoạch rất là cụ thể. Vừa rồi chúng ta cũng có một số kế hoạch nhưng nó chưa toàn diện, cho nên là đối chiếu với mục tiêu thì vẫn còn có những cái chưa làm được. Cái điểm thứ hai cũng có thể là khi chúng ta soạn thảo các cái cơ quan tư vấn để mà hình thành cái chiến lược này thì cũng có những cái mục tiêu mình đặt ra nó tương đối là kỳ vọng, và tôi cho rằng những mục tiêu ấy hiểu theo nghĩa là để chúng ta phấn đấu hơn là để chúng ta có thể đạt được đến năm 2020, bởi vì đây cả là một chặng đường. Và cái quá trình mà chúng ta đi lên phát triển để hiện đại hóa rồi công nghiệp hóa cái kinh tế biển ấy, nó từ cái xuất phát điểm của một nước tuy đã có những cái tiến bộ trong nền kinh tế, trong cái tăng trưởng, nhưng mà vẫn nằm trong cái nhóm là cái xuất phát điểm không phải là cao. Vì vậy mà chúng ta phải có cái lộ trình đi hết sức cụ thể và chắc chắn để mà tập trung cái đầu tư, để mà tăng cái hiệu quả của cái nguồn vốn không nhiều, để mà tạo ra một cái động lực lan tỏa để mà phát triển chung những các cái vấn đề khác. Thì đấy chính là những vấn đề mà tôi cho rằng là chúng ta phải hướng tới.
Ngày nay thì biển càng có ý nghĩa trọng đại, sống còn đối với toàn nhân loại và từng quốc gia dân tộc. Vùng biển hải đảo nước ta là một hướng đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đúng không thưa ông?
Có thể nói rằng là cái vùng biển và hải đảo rất quan trọng. Vùng biển là một không gian sinh tồn của một dân tộc và là một cái không gian đệm hết sức quan trọng để mà bảo đảm an ninh chủ quyền của đất nước. Và các đảo ấy, thì nó như là những các cái cột mốc chủ quyền, và mỗi hòn đảo nhìn nhận ở góc cái độ mà cái tình huống xấu ấy, thì nó cũng giống như là một cái chiến hạm mà không thể đánh chìm, có thể nói như vậy. Cho nên là chúng ta làm giàu từ biển, giữ được đảo, tức là chúng ta góp phần rất quan trọng vào bảo vệ cái phên dậu của Tổ quốc. Và chúng ta cũng ban hành cái chiến lược biển Việt Nam vào cái thập niên đầu của thế kỷ 21. Tôi cho rằng đây là một cái định hướng rất là đúng. Và những gì chúng ta làm được cho đến nay đối với biển đảo ấy, thì nó cũng đã để lại những cái ấn tượng hết sức tốt đẹp.
Vâng, biển của ta giàu tài nguyên và tươi đẹp. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở các đảo là tiền đề cho các ngành kinh tế biển phát triển như khai thác hải sản, du lịch, cảng biển, vân vân. Và liệu đây có phải là cái hướng phát triển các vùng biển đảo của nước ta những cái năm tiếp theo không, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi?
Đúng như thế. Cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng một cách thích ứng, đặc biệt là chúng ta chú ý đến cái yếu tố gọi là cái cơ sở hạ tầng tự nhiên, đó là các hệ sinh thái, các cái hệ thống tài nguyên biển mà tự nhiên, để mà nó góp phần vào hướng vào cái phát triển kinh tế xanh và bền vững là hết sức quan trọng trong cái tình hiện nay. Bên cạnh cái việc giữ gìn được tài nguyên và cái nguồn lợi ấy, nó như là cái đầu vào ấy, thì chúng ta bảo vệ được môi trường thì kinh tế sẽ thực sự phát triển có chất lượng, và chúng ta sẽ hướng cái kinh tế biển của chúng ta đến một cái nền kinh tế biển xanh.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 15/2018 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Điều 38, trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 1. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý quy định tại Điều 63 Luật An toàn Thực phẩm và các nhóm sản phẩm trong Phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định này. 2. Xây dựng và gửi Bộ Y tế ban hành quy định về mức giới hạn an toàn đối với các nhóm sản phẩm trong Phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định này. 3. Quản lý và phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất ban đầu nông lâm thủy sản, muối, bao gồm quá trình trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản, sản xuất muối. 4. Quản lý và phân cấp quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với sản phẩm và cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm thực phẩm quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị định này. 5. Tổ chức việc cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 6. Tổ chức cấp, phân cấp việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý tại khoản 3, 4 của điều này. 7. Quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ đầu mối, đấu giá nông sản. 8. Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng, kết luận cuối cùng khi có sự khác biệt về kết quả kiểm nghiệm giữa các cơ sở kiểm nghiệm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 9. Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 10. Công bố danh sách quốc gia, vùng lãnh thổ và danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh được phép xuất khẩu vào Việt Nam thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Điều 39. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương. 1. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, quy định tại Điều 64 Luật An toàn Thực phẩm và các nhóm sản phẩm trong Phụ lục 4 ban hành kèm theo nghị định này. 2. Xây dựng và gửi Bộ Y tế ban hành quy định về mức giới hạn an toàn đối với các nhóm sản phẩm trong Phụ lục 4 ban hành kèm theo nghị định này. 3. Quản lý và phân cấp quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các sản phẩm và cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm thực phẩm quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo nghị định này. 4. Quản lý an toàn thực phẩm đối với siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối và các loại hình kinh doanh khác. 5. Tổ chức cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 6. Tổ chức cấp, phân cấp việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 7. Thực hiện việc kiểm tra phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. 8. Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng, kết luận cuối cùng khi có sự khác biệt về kết quả kiểm nghiệm giữa các cơ sở kiểm nghiệm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 9. Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Điều 40. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. 1. Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi địa phương, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về an toàn thực phẩm tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trực tiếp làm nhiệm vụ trưởng ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chủ động tổ chức lực lượng thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước cấp dưới, xử lý cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ và trước pháp luật khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn. 2. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Chính phủ, các bộ ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn. 3. Tổ chức điều hành Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 4. Tổ chức tuyên truyền vận động việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. 5. Bố trí nguồn lực cho các cơ quan chuyên môn để thực hiện việc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 6. Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý. 7. Xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương. 8. Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. 9. Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp. Điều 41. Phối hợp trong hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm. 1. Các bộ quản lý ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước để bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có hiệu quả. 2. Bộ Y tế chủ trì xây dựng chương trình thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế để thực hiện chương trình thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. 3. Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai hoạt động thanh tra kiểm tra đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, các bộ ngành khác có trách nhiệm phối hợp. 4. Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm. Bộ Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin liên quan tới nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Phối hợp với Bộ Y tế điều tra nguyên nhân và chủ trì trong việc truy xuất nguồn gốc và xử lý thực phẩm gây ngộ độc thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 5. Khi phát hiện sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của bộ ngành khác vi phạm và có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ quản lý ngành thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và kết luận.
Chương 13. Điều khoản thi hành. Điều 42. Điều khoản chuyển tiếp. 1. Các sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trước ngày nghị định này có hiệu lực, được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn ghi trên giấy và hết thời hạn sử dụng của sản phẩm. 2. Các bộ quản lý trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện rà soát và công bố hết hiệu lực các quy định trái với nghị định này. Điều 43. Hiệu lực thi hành. 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2 tháng 2 năm 2018. 2. Thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, bãi bỏ chương 2 Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-LT-BIT-BNN-PT-NT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Điều 44. Trách nhiệm thi hành. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.
Thông báo tuyên truyền tiết kiệm điện. Hiện nay do thời tiết đang nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là khi diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài. Tiết kiệm điện, giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đề nghị khách hàng hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện vào giờ cao điểm. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, nhà. Tăng cường dùng ánh sáng tự nhiên. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nóng và chỉ đạt ở mức 26 độ C trở lên. Hạn chế 50% đèn chiếu sân, vườn, ban công. Hãy chung sức cùng EVN hành động ngay bây giờ. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Vietnamnet và báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, Đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.